Tháng Giêng vừa qua, Sailor Gosler 7 tuổi và gia đình của em ấy bay từ Florida đến Illinois trong một chiếc máy bay riêng. Cha của Sailor lái chiếc máy bay đó. Ngay sau khi màn đêm buông xuống, chiếc máy bay bắt đầu có vấn đề cơ khí và đâm lộn ngược vào những ngọn đồi tối tăm ở Kentucky. Tất cả mọi người trừ Sailor đã thiệt mạng. Em bị gãy cổ tay, các vết xước và bị mất đôi giày. Nhiệt độ là 3 độ C. Đó là một đêm giá lạnh, trời mưa giữa mùa đông ở Kentucky. Và Sailor chỉ mặc một cái quần sọt, áo thun và một chiếc vớ. Em kêu khóc cha mẹ mình, nhưng không ai trả lời. Em thu hết can đảm và bắt đầu đi chân không xuyên qua vùng nông thôn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Em lội qua suối, băng qua mương và mạnh dạn vượt qua vườn dâu đen. Từ trên đỉnh ngọn đồi nhỏ, Sailor phát hiện ra một ánh sáng ở phía xa khoảng một dặm đường. Em loạng choạng đi trong bóng tối và bụi rậm hướng tới ánh sáng đó. Cuối cùng em đã đến được một nhà của một người đàn ông tử tế mà em chưa bao giờ gặp. Là một người nhanh chóng được chăm sóc. Sailor được an toàn, ngay sau đó em được đưa vào bệnh viện để được chữa trị. Sailor sống sót vì em đã nhìn thấy một ánh sáng phía xa và cố gắng đi đến đó mặc dù vùng nông thôn hoang dã, thảm kịch cùng cực mà em đã trải qua và những vết thương mà em đã chịu đựng. Thật khó để tưởng tượng nổi bằng cách nào Sailor đã xoay sở để làm điều mà em đã làm vào đêm đó. Nhưng điều chúng ta thật sự biết là em đã nhận ra trong ánh sáng từ ngôi nhà đó là một cơ hội để được cứu giúp. Ở đó có hy vọng. Em lấy can đảm trong sự thật, và cho dù sự việc có tệ hại đến đâu đi nữa thì em sẽ tìm được sự cứu giúp trong ánh sáng đó. Rất ít người trong chúng ta sẽ chịu đựng một kinh nghiệm đau đớn như Sailor, nhưng vào lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều phải vất vả trong nỗi khó khăn của mình, có những cuộc hành trình đầy khó khăn về cảm xúc của riêng mình. Trong những giây phút đó, cho dù có thể tối tăm hoặc dường như vô vọng đến đâu đi nữa, nhưng nếu chúng ta tìm kiếm thì sẽ luôn luôn có một ánh sáng thuộc lên vẫy gọi chúng ta, cho chúng ta niềm hy vọng và được cứu giúp khuây khỏa. Ánh sáng đó chiếu ra từ đấng cứu rỗi của tất cả nhân loại, là ánh sáng của thế gian. Việc nhận thấy ánh sáng thuộc linh là khác với việc nhìn thấy ánh sáng thật sự. Việc nhận ra ánh sáng thuộc linh của đấng cứu rỗi bắt đầu với việc chúng ta sẵn lòng để tin. Thượng Đế đòi hỏi từ ban đầu rằng chúng ta phải ít nhất có ước muốn để tin. Tiên tri An Ma dạy, nếu các người muốn thức tỉnh và phát huy khả năng mình và vận dụng một chút ít đức tin, phải, ngay cả nếu các người không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người, cho đến khi các người tin ngõ hầu các người có thể chừa được chỗ cho một phần nào từ những lời của đấng cứu rỗi. Lời kêu gọi của An Mai cho chúng ta có ước muốn để tin và chừa được chỗ trong lòng những lời của đấng cứu rỗi. Nhắc nhở rằng niềm tin và đức tin đòi hỏi sự lựa chọn cá nhân và hành động của chúng ta. Chúng ta phải thức tỉnh và phát huy khả năng của chúng ta. Chúng ta phải cầu xin trước khi điều đó được ban. Phải tìm kiếm trước khi chúng ta tìm thấy và phải gõ cửa trước khi cửa được mở ra cho chúng ta. Sau khi chúng ta ban được cho lời hứa này, vì bất cứ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp và ai gõ thì sẽ được mở cho. Không có lời khẩn cầu chân thành nào cho chúng ta để tin hơn là từ chính đến cứu rỗi. Trong giáo vụ trên từng thế của Ngài, Ngài kêu gọi những người nghe đầy lòng hoài nghi. Ví bằng ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha trong ta và ta ở trong cha. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối phó với thử thách. Đó là thử thách trong suốt cuộc đời của mỗi người. Chúng ta sẽ chọn để tin Ngài và phép ánh sáng phúc âm của Ngài phát triển trong mình không? Hay chúng ta sẽ không chịu tin và khăng khăng đòi đi một mình trong bóng tối? Đứng cứu rỗi ban cho phúc âm của Ngài làm ánh sáng để hướng dẫn cho những ai chọn và tin theo Ngài. Sau khi máy bay rơi, Sailor đã có một sự lựa chọn. Em ấy có thể chọn để ở lại bên chiếc máy bay trong bóng tối, một mình và sợ hãi. Nhưng trước mặt là một đêm dài, và trời sẽ càng lạnh thêm. Em ấy đã chọn một cách khác. Sailor đã leo lên ngọn đồi và trên đó em có thể nhìn thấy một ánh sáng. Dần dần trong khi em ấy đi suốt đêm về phía ánh sáng thì ánh sáng càng rõ hơn. Tuy nhiên chắc đã có lúc em không thể nhìn thấy ánh sáng đó. Có lẽ ánh sáng đó đã khuất khỏi tầm nhìn khi em đang ở trong một khe núi, phía sau cây cối hay bụi rậm, nhưng em vẫn tiến bước. Bất cứ khi nào em có thể nhìn thấy ánh sáng thì em đã có bằng chứng rằng em đang đi đúng đường. Em vẫn chưa biết chính xác ánh sáng đó là gì, nhưng em vẫn tiếp tục đi về hướng ánh sáng dựa trên điều em biết. Tin tưởng và hy vọng rằng em sẽ nhìn thấy nó một lần nữa nếu tiếp tục đi đúng hướng. Bằng cách làm như vậy, em đã cứu mạng sống của mình. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể giống như thế. Chúng ta có thể có những lúc bị tổn thương, mệt mỏi, và khi cuộc sống dường như tối tăm và lạnh lẽo. Chúng ta có thể có những lúc không thể nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào ở phía chân trời, và chúng ta có thể cảm thấy muốn bỏ cuộc. Nếu chúng ta sẵn lòng tin tưởng, để chọn để tin, thì những lời dạy và tấm gương của Đấng Cứu Rỗi sẽ cho chúng ta thấy con đường phía trước. Chọn để tin. Cũng giống như Sailor phải tin rằng mình sẽ tìm thấy sự an toàn trong ánh sáng xa xôi đó, thì chúng ta cũng phải chọn để mở lòng đối với thực tế thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi, đối với ánh sáng vĩnh cửu và lòng thương xót chữa lành của Ngài. Các vị tiên tri trong suốt lịch sử đã khuyến khích chúng ta và thậm chí còn khẩn nài chúng ta tin vào Đấng Kitô. Những lời thúc đẩy của họ phản ánh một sự thật cơ bản. Thượng Đế không ép buộc chúng ta phải tin. Thay vì thế, Ngài mời chúng ta nên tin bằng cách gửi các vị tiên tri và sứ đồ tại thế để dạy cho chúng ta, bằng cách cung cấp thánh thư, bằng cách vẫy tay gọi chúng ta qua thánh linh của Ngài. Chúng ta là những người phải chọn để chấp nhận những lời mời gọi đó, chọn để nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh, ánh sáng thuộc linh mà qua đó Ngài kêu gọi chúng ta. Quyết định để tin là lựa chọn quan trọng nhất mà chúng ta từng có. Lựa chọn đó ảnh hưởng đến tất cả các quyết định khác của chúng ta. Thượng Đế không bắt buộc chúng ta tin tưởng nhiều hơn việc Ngài buộc chúng ta phải tuân giữ bất cứ điều răn nào, cho dù ước muốn thiết tha của Ngài là để ban phước chúng ta. Tuy nhiên, sự kêu gọi của Ngài để cho chúng ta tin nơi Ngài, để vận dụng một chút ít đức tin và chưa được chỗ cho lời Ngài vẫn còn áp dụng ngày nay, như vấn cứu độ đã phán. Ta làm chứng rằng Đức Chúa Cha truyền lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải hối cải và tin nơi ta. Niềm tin và chứng ngôn cùng đức tin không phải là các nguyên tắc thụ động. Những điều này không chỉ xảy ra cho chúng ta. Niềm tin là một điều gì đó chúng ta chọn, chúng ta hy vọng về điều đó, chúng ta cố gắng vì điều đó và chúng ta hy sinh cho điều đó. Chúng ta sẽ không tình cờ đi đến việc tin nơi Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài nhiều hơn việc chúng ta sẽ tình cờ cầu nguyện hoặc đóng tiệc thập phần. Chúng ta chủ động chọn để tin cũng giống như chúng ta chọn để tuân giữ các lệnh truyền khác. Đặt niềm tin vào hành động. Thoạt tiên, Sailor không thể biết là việc em ấy đi xuyên qua bụi rậm có thực sự hữu hiệu hay không. Em có thể bị lạc đường và bị thương, trời tối và lạnh. Nhưng em đã rời bỏ địa điểm nơi máy bay rơi và mạo hiểm đi với hy vọng sẽ được cứu. Em bò và bấu víu vào đá và bụi rậm để tiến đến phía trước, đến khi em nhìn thấy một ánh sáng ở phía xa. Một khi em đã nhìn thấy đó, em đã cố gắng hết sức để đi về phía đó, nhớ lại điều em đã thấy. Chúng ta cũng sẽ phải trừ chỗ cho niềm hy vọng là chúng ta sẽ thấy ánh sáng thuộc linh bằng cách nắm lấy đức tin thay vì nghi ngờ. Hành động của chúng ta là bằng chứng về niềm tin của mình trở thành chất liệu của đức tin của chúng ta. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta đọc thánh thư. Chúng ta đang chọn khi chúng ta nhịn ăn, khi giữ ngày sa bát thánh và khi thờ phượng ở đền thờ. Và khi đọc thánh thư, chúng ta chọn để tin khi chúng ta chịu làm lễ báp têm và khi giữ phần tiệc thánh. Chúng ta chọn để tin khi chúng ta hối cải và tìm kiếm sự tha thứ thiêng liêng và tình yêu thương chữa lành từng bao giờ bỏ cược. Đôi khi sự tiến bộ trong những việc thuộc linh có thể dường như chậm hoặc gián đoạn. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta đã mất vị trí hoặc các nỗ lực của mình để tìm đến Đấng Cứu Rỗi là không được hữu hiệu. Nếu các anh chị em cảm thấy như thế thì xin đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ. Hãy tiếp tục tin tưởng nơi Ngài, phúc âm và giáo hội của Ngài. Hãy sắp xếp hành động các anh chị em theo đúng với niềm tin đó. Khi ánh sáng của đức tin anh chị em đã bị phai mờ. Hãy hy vọng vào tình yêu thương và ân điển của Đấng Cứu Rỗi được tìm thấy trong phúc âm của Ngài. Giáo hội của Ngài đã khắc phục nỗi nghi ngờ của mình. Tôi hứa rằng Ngài sẽ đứng đó để đón nhận các anh chị em. Cuối cùng các anh chị em sẽ tiến đến việc thấy rằng mình sẽ có được sự lựa chọn tốt nhất mà mình có thể có. Quyết định này can đảm của các anh chị em để tin nơi Ngài sẽ ban phước cho các anh chị em một cách vô hạn và vĩnh viễn. Các phước lành của niềm tin. Tôi cảm thấy tình yêu thương đầy thương xót của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc đời tôi. Tôi đã tìm kiếm Ngài trong những khoảnh khắc đen tối của mình. Và Ngài đã tìm đến tôi với ánh sáng chữa lành của Ngài. Một trong những niềm vui lớn lao nhất của cuộc đời tôi là được hành trình cùng với vợ tôi là Kathy để gặp gỡ với các tín hữu của giáo hội ở khắp thế giới. Cuộc gặp mặt tuyệt vời này đã dạy cho tôi về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Họ đã cho thấy sự hạnh phúc trở thành phước lành cho những người chọn tuân theo sự giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã học được rằng việc tin tưởng nơi Ngài là nơi là quyền năng cứu vớt của Ngài, là con đường đúng cho sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là nguồn ánh sáng và hy vọng cho tất cả chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể chọn để tin nơi Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.